Ma Ngân, chương 965, tàn phá tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doát Tiêu Hoàng vừa nói ra lời này, sắc mặt Cao Chiết Cơ biến thành tái nhợt, ánh mắt biến đổi. Tiêu Hoàng chỉ một câu nhẹ nhàng, lúc này như đánh thức hắn. Đúng thế, đã quá nửa tiếng rồi, theo lý mà nói thì quân đội tiếp viện đã phải đến, cho dù Hoắc Nhiên và Dịch Phong Mạch có chuyện gì cũng phải nên xuất hiện. Nhưng mà bây giờ, ngoài quân thân vệ của mình, cùng với 50.000 tàn quân kính hiến, lại không thấy nửa cái bóng của quân đội cứu viện. Như vậy, trong lòng Cao Chiết Cơ không khỏi rên rỉ, sống lưng rét lạnh. Trong một thoáng kinh ngạc của Cao Chiết Cơ, Tiêu Hoàng đã tìm được lỗ thủng, tay trái nắm chặt cự kiếm mỏ neo, tay phải xòe ra, lòng bàn tay hình thành văn ánh sáng, nháy mắt bắn ra cọc băng dày đặc nhắm thẳng ngực Cao Chiết Cơ. Ầm, 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 nháy mắt cọc băng dày đặc bắn vào ngực Cao Chiết Cơ, trực tiếp đánh Cao Chiết Cơ từ không trung rơi xuống triền núi, nện mạnh xuống đất. Nhưng không thể không nói, Cao Chiết Cơ mặc hai lớp giáp ma văn, lực phòng ngự hết chỗ chê. Tiêu Hoàng toàn lực công kích đánh thật mạnh vào ngực Cao Chiết Cơ, chỉ để lại vi cái lỗ máu, không khiến Cao Chiết Cơ bị thương chí mạng gì. Chỉ là lực đánh vào quá lớn, làm Cao Chiết Cơ cảm thấy ở ngực đau đớn, hít thở không thông. Không cho Cao Chiết Cơ có cơ hội điều chỉnh, Tiêu Hoàng đứng trên không trung, giơ cự kiếm mỏ neo lập tức chém xuống. Nếu trúng lần này, dù cho Cao Chiết Cơ có thực lực đại ngự sư cấp 5, chắc chắn cũng phải bị thương nặng. Cho nên, Cao Chiết Cơ đành nghiến răng, đứng lên đồng thời nhanh chóng tránh né, miễn cưỡng tránh được công kích của Tiêu Hoàng. Bây giờ, biết được tin ngươi bị tập kích, Cao Long Văn chắc chắn sẽ lập tức chuẩn bị tiếp nhận vị trí của ngươi, trở thành một đời thần phụ mới. Sau đó chuẩn bị quốc tang cho ngươi, khóc giống chảy nước mặt nước mũi trước thi thể ngươi, đổ hết mọi tội lỗi lên người ta. Về phần đứa con trai Cao Long Đình của ngươi, chắc chắn sẽ dốc hết sức liều một trận vì vị trí thần phụ, đánh cho ngươi chết ta sống, sẽ đột nhiên ra tay ở bên thi thể của ngươi. Cao Tương Trần Nghĩa Quốc sẽ chìm trong nội loạn liên miên, về phần ngươi, sẽ không ai để ý tới, cùng lắm là dựng cho ngươi mấy bức tượng, không hơn. Tiêu Hoàng đứng trên triền núi bừa bộn, quay người lại, gần giọng nói với Cao Chiết Cơ, sắc mặt vẫn hàm chứa tươi cười lạnh lùng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cao Chiết Cơ tóc tai bù xù lui ra sau, liên tục gào lên. Tâm thần bị lời nói của Tiêu Hoàng quấy nhiễu, đã trở nên rối loạn. Đối với Cao Chiết Cơ, bất kỳ ai cũng không thể xâm phạm quyền lực của hắn, dù đó là con ruột của mình. Huống chi, trước mắt bọn nó hình như không để ý đến sống chết của mình, mà đang nội đấu vì quyền lực. Tiêu Hoàng không đáp lại ngay, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, mở túi ma văn lấy ra một cái huy chương màu vàng, bên trên còn ấn tên của Cao Long Văn. Thứ này, là lúc trước Tiêu Hoàng lục lọi được trong túi ma văn của Cao Long Văn. Nhìn thấy thứ này, sắc mặt Cao Chiết Cơ lại đại biến. Nó là của Cao Long Văn, tại sao lại có thể ở trong tay ngươi? Cao Chiết Cơ lên tiếng hỏi, chẳng lẽ hiện giờ ngươi còn không biết hay sao? Lúc trước ở địa khu gia tác, con trai cưng Cao Long Văn của ngươi bị ta bắt giữ, lúc đó hắn giống như một con lợn ngốc, thật là đáng yêu. Lúc ấy ta nói với hẳn, chẳng lẽ ngươi muốn làm chuẩn thần phụ cả đời hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỡ như lão cha của ngươi sơ ý, trở thành ngự hồn, vậy ngươi cứ chờ làm chuẩn thần phụ cả ngàn năm đi. Nói không chừng, còn không sống lâu bằng lão cha của ngươi. Sau đó ta thả hắn đi, sau đó hắn liền tàn sát cả một tòa thành, bởi vì mọi người trong thành đó đều nhìn thấy cảnh tượng hắn bị bắt. Tiêu Hoàng nói, ngón tay buông lỏng, huy chương màu vàng rơi xuống chân Tiêu Hoàng. Tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Cao Chiết Cơ nổi giận giống lên, bổ nhào về phía Tiêu Hoàng, trong lòng không biết là cảm giác gì. Hắn có thể cảm nhận được từ rất lâu trước kia Tiêu Hoàng đã gieo hạt giống tội ác vào Cao Long Văn, lại càng hận Cao Long Văn và Cao Long Đình đến đỉnh điểm. Trái lại, Tiêu Hoàng nhìn Cao Chiết Cơ mặt mũi dữ tợn bổ nhào tới, sắc mặt không thay đổi, từ từ thu hồi cự kiếm mỏ neo, cũng lao về phía Cao Chiết Cơ. Lúc này, Tiêu Hoàng định thay đổi chiến thuật, trước đó lợi dụng cự kiếm mỏ neo đánh mạnh chém mạnh, đổi thành biến chuyển linh hoạt, chuẩn bị dùng tốc độ chiến đấu với Cao Chiết Cơ. Dù sao cự kiếm mỏ neo tuy có uy lực rất lớn, nhưng cầm cái thứ to như vậy, khó tránh khỏi ảnh hưởng tính cơ động. Đồng thời, khe nứt không gian thủy tinh của Tiêu Hoàng lại xuất hiện trước sau người, bố trí xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Hoàng và Cao Chiết Cơ lại quấn lấy nhau, người tới ta lui, giống như muốn giết đối phương ngay lập tức, chiêu chiêu chí mạng. Cùng lúc đó, đúng như lời của Tiêu Hoàng, mặc kệ là Cao Long Văn hay Cao Long Đình đều không hề để ý tới sống chết của Cao Chiết Cơ. Lúc này, Cao Long Đình đang bí mật liên lạc với Trương Thượng Quân, điều chỉnh diễn biến tình thế, báo cáo một lượt với Trương Thượng Quân. Bây giờ Cao Long Văn kia hoàn toàn không để ý chết sống của cha, đang điều động quân đội xung quanh, củng cố quyền lực của mình. Ta có lòng muốn cứu cha, nhưng lại bất lực. Nếu Cao Long Văn lấy được quyền lực thần phụ, như vậy kẻ bị hại đầu tiên, sẽ chính là ta. Mong Trương Thượng Quân tiền bối cứu mạng, Cao Long Đình gần như khóc lóc nói với Trương Thượng Quân. Trước đó có nói Trương Thượng Quân và Cao Chiết Cơ là anh em kết nghĩa, cho nên nghe Cao Long Đình báo cáo, không khỏi nổi giận. Thật sự có chuyện này, Trương Thượng Quân mặt lạnh hỏi, tuyệt đối chính xác, không tin ngài có thể nhìn xem. Cao Long Đình nói xong, mở màn hình khác, bên trên là Cao Long Văn hạ lệnh, chỉ dùng hai cái sư đoàn hạng 2, chậm chạp đi cứu viện Cao Chiết Cơ đang nguy hiểm tới tính mạng. Mệnh lệnh này có ý gì, không cần nói nữa. Bây giờ ngươi có tính toán gì? Đọc truyện với http://choangkiwatui.net, Trương Thượng Quân nghiêm mặt, mắt bắn ra tia sáng lạnh, hỏi Cao Long Đình. Bây giờ ta chỉ muốn cứu cha sống sót, không dám nghĩ chuyện khác. Cao Long Đình giả mù sa mưa nói, còn nặn ra nước mắt. Cha của ngươi xem chừng đã giữ nhiều lành ít, nhưng tên nghịch tử Cao Long Văn kia muốn lấy được vị trí thần phụ tuyệt đối không dễ như thế. Cứ yên tâm, ta có biện pháp làm cho Cao Long Văn lãnh đủ. Trương Thượng Quân trả lời, liền trực tiếp tắt liên lạc. Hình ảnh Trương Thượng Quân biến mất, Cao Long Đình mặt còn vương nước mắt, bỗng hiện ra thần sắc âm lãnh nhàn nhạt. Chỉ cần có Trương Thượng Quân phụ trách hỗ tia, phần thắng sẽ được nâng lên rất cao. Về phần Cao Chiết Cơ, chỉ cần có thể giành được vị trí thần phụ, chết thì chết thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ở thành Phấn Tiến, Tiêu Hoàng cùng Cao Chiết Cơ lại đánh nhau nửa tiếng, hai người đều thương tích đầy mình, khác ở chỗ Tiêu Hoàng đã dần chiếm cứ ưu thế. Cao Chiết Cơ bởi vì tiêu hao thể lực ngự lực quá lớn, bắt đầu trở nên suy yếu, mồ hôi hòa lẫn với máu chảy khắp người, bộ dạng hết sức thảm hại. Tiêu Hoàng vận dụng khe nứt không gian cổ trận cùng quấy giày Cao Chiết Cơ không thôi. Chỉ cần Tiêu Hoàng tiến vào khe nứt không gian thủy tinh, Tiêu Hoàng sẽ có khả năng lao ra tấn công từ bất kỳ hướng nào. Chỉ cần một chút sơ ý, hắn sẽ bị thương nặng, bức ép Cao Chiết Cơ lúc nào cũng phải căng cứng thân kinh, tuyệt đối khiến Cao Chiết Cơ tiêu hao tinh thần quá lớn. Lúc này, Cao Chiết Cơ toát mồ hôi như mưa, hai tay hai chân đã bắt đầu phát run, từ nhỏ đến lớn, có khi nào Cao Chiết Cơ chịu khổ như thế? Đương nhiên, trọng yếu hơn vẫn là trên tâm lý, liên quan tới tính mạng, đã suốt một tiếng trôi qua, xung quanh không thấy một bóng viện quân, làm hắn cảm giác đường đường là thần phụ như mình lại bị người ta hoàn toàn quên lãng. Thực tế, toàn bộ quân đội xung quanh đã bị Hoắc Nhiên kìm giữ tạm thời, ai không nghe theo trực tiếp bị giết. Tràng cảnh này như nói rõ tính chân thật những lời Tiêu Hoàng đã nói, hai đứa con trai mặc kệ chết sống của hắn, đả kích tâm linh như thế mới là chết người. Phẫn nộ, đau thương và xót xa hòa lẫn vào nhau. Về phần Tiêu Hoàng, tâm tình không có phức tạp như vậy, bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là giết Cao Chiết Cơ. Rằng co vài giây, Tiêu Hoàng một tay cầm đoàn đao nhược thủy, tay kia có những băng tinh bay múa quanh cánh tay, trên bầu trời, những đám mây màu máu nặng nề thường xuyên giáng xuống mộ bia bằng băng cao mấy mét. Nhìn chòng chọc vào Cao Chiết Cơ, Tiêu Hoàng mở ra ma dược lại bổ nhào vào hắn. Đã chiến đấu hơn một tiếng, Tiêu Hoàng vẫn duy trì ý chí chiến đấu dồi dào, tràn đầy sức mạnh. Còn Cao Chiết Cơ lại cảm giác như thân thể nhũn ra, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không có đường đánh trả. Về phần thành viên đội quân tù nhân, đã tụ tập ở xung quanh, trên người dính đầy máu, cũng bị thương ít nhiều, nhưng không có người bỏ mình. Quân thân vệ cùng 50.000 binh lính kính hiến, đã bị đội quân tù nhân công kích toàn quân bị diệt. Bây giờ chỉ còn mỗi Cao Chiết Cơ tư lệnh tay không này. Chỉ là, lúc này đội quân tù nhân không có ý ra tay, cứ lẳng lặng nhìn quyết đấu giữa Tiêu Hoàng và Cao Chiết Cơ. Đây là sứ mệnh của Tiêu Hoàng, hơn nữa thành viên đội quân tù nhân cũng biết chỉ cần Cao Chiết Cơ không chết là sẽ không có viện quân. Tình cảnh này, khỏi phải nói trong lòng Cao Chiết Cơ bị đả kích cỡ nào. Cho dù hắn có thể đánh thắng được Tiêu Hoàng đội quân tù nhân đông như thế, mỗi người đánh một cái cũng làm hắn lãnh đủ. Cách chương.